trí thể thao.
Từ Vũng Lầy nghiện ngập đủ mọi thứ trở lại với bóng đá, nhiều lần thoát khỏi bàn tay tử thần trong gang tấc, trên sân cỏ cũng như trong cuộc đời, Diego Maradona luôn gây ra những điều bất ngờ. Huyền thoại bóng đá Argentina một lần nữa lại khiến thế giới bóng đá phải để ý tới bởi cuộc phiêu lưu trong sự nghiệp cầm quân, lần này là với đội bóng hạng 2 tỉnh lẻ ở Mexico. Cái bóng của các băng đảng buôn ma túy lại thấp thoáng đâu đó, nơi Maradona vừa đến làm huấn luyện viên câu lạc bộ Dorados của bang Sinaloa. Chương trình thể thao của chúng tôi tuần này xin được trở lại với sự kiện đã gây xôn xao dư luận bóng đá trong suốt tuần qua, xung quanh quyết định của Diego Maradona. Sẽ mãi vẫn là huyền thoại trong lịch sử bóng đá, nhưng Maradona vẫn là một con người khó lường. Lần gần đây nhất người ta thấy ông là trên khán đài sân vận động ở Cúp bóng đá thế giới tại Nga hồi tháng 7 năm 2018. Đáng chú ý nhất là trong trận Argentina gặp Nigeria với hình ảnh Maradona giơ ngón tay thối sau bàn thắng quyết định của đội tuyển Argentina ở cuối trận đấu, sau khi suốt cả trận ông tỏ vẻ khó chịu. Giờ đây Maradona trở lại trang đầu của truyền thông với thông báo nhậm chức huấn luyện viên cho một câu lạc bộ hạng nhì, Dorados Sinaloa ở miền Tây Bắc Mexico. Cậu bé vàng của bóng đá Argentina năm nay đã 57 tuổi. Hôm thứ Hai đầu tuần này, ông chính thức ra mắt câu lạc bộ với cương vị huấn luyện viên mới của Dorados Sinaloa. Sau sự nghiệp cầu thủ đầy vinh quang và một chuỗi thời gian dài chìm trong nghiện ngập rồi phải chống chọi với bệnh tật, thần đồng bóng đá Argentina đã thử nghiệp cầm quân với nhiều câu lạc bộ ở quê nhà và cả đội tuyển quốc gia đều không thành. Gần đây, ông tụt xuống thử sức với các đội hạng 2 và kết quả cũng không khá hơn. Mới đây nhất, hồi tháng 7, Maradona đã nhận chức chủ tịch danh dự cho câu lạc bộ bóng đá Dynamo Brest của Belarusia. Mà theo Maradona, ông chấp nhận đề nghị đó là để đưa Argentina xích lại gần với quốc gia Đông Âu này. Trước đó, ông cũng khẳng định được Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro mời về dẫn dắt đội tuyển quốc gia Venezuela. Họp báo trong buổi ra mắt huấn luyện viên mới của câu lạc bộ Dorados, Maradona nói rất đơn giản về lý do ông quyết định đến câu lạc bộ hạng 2 của Mexico này.
Emocionalmente me siento, creo que en el mejor momento de mi vida.
Về mặt tình cảm thì tôi đã trải qua những thời điểm đẹp nhất trong đời rồi. Tôi muốn đem lại cho Dorados những cái mà tôi đã bỏ lỡ khi tôi ốm đau. Tôi đã qua 14 năm ốm yếu. Bây giờ tôi muốn thấy lại mặt trời và đêm được ngủ ngon. Trước kia tôi thậm chí không ngủ, không biết cái gối là gì nữa. Tôi đã gặp nhiều thăng trầm trong cuộc sống và giờ đây tôi so sánh trách nhiệm mới này như là một người cha bế con trên tay. Chúng tôi đến đây không phải để nghỉ ngơi du lịch, chúng tôi đến để làm việc. Chính vì thế mà tôi chấp nhận đề nghị của Dorados.
Por eso acepté la oferta de Dorados.
Nhà báo Valente Alejandro, trưởng ban thể thao của RFI, chuyên gia về bóng đá Mỹ Latin, cho biết thêm về câu lạc bộ vừa đón nhận Maradona với tư cách huấn luyện viên mới.
Alors, c'est le club le plus jeune du Mexique. Il n'a été créé qu'au début du 21e siècle. Il a évolué à quelques reprises en première division, mais la plupart du temps en division 2.
Đây là câu lạc bộ được coi trẻ nhất Mexico được thành lập hồi đầu thế kỷ 21 này. Có vài mùa bóng, câu lạc bộ được chơi ở hạng nhất, còn chủ yếu là họ chơi ở hạng 2 của bóng đá Mexico. Thời hoàng kim nhất của câu lạc bộ đó là khi danh thủ Pep Guardiola đến chơi ở đây trước khi từ giã sự nghiệp cầu thủ cách đây hơn chục năm. Sau đó câu lạc bộ này trải qua nhiều thăng trầm, mà trầm thì nhiều hơn là thăng. Nhưng Dorados gây ra một số thắc mắc, nhất là vì câu lạc bộ này nằm trong khu vực do các băng nhóm buôn ma túy kiểm soát. Việc Maradona đến với Dorados là kết quả thương lượng của tay môi giới nổi tiếng người Argentina Cristian Braganic. Nhân vật này trong quá khứ từng bị nghi ngờ có liên hệ với những nhân vật buôn lậu ma túy và nổi tiếng trong giới tội phạm ở thành phố có 7.000 dân đây. Đó là nơi mà giờ đây Diego Maradona đến để làm huấn luyện viên.
Tout à fait recommandable. Donc voilà, c'est là que va évoluer désormais Diego Maradona comme entraîneur.
Maradona đến Mexico cũng có thể coi là sự trở lại với nơi mà ông đã có những khoảnh khắc hạnh phúc nhất trong cuộc đời cầu thủ. Đó là vào năm 1986, Maradona cùng đồng đội đánh bại đội tuyển Cộng hòa Liên bang Đức 3-2 trong trận chung kết, đưa đội tuyển Argentina lần thứ hai đăng quang ngôi vô địch thế giới. Đó cũng là nơi đã để lại dấu ấn không thể quên Maradona loại đội tuyển Anh bằng bàn tay của Chúa. Nhưng trên băng ghế huấn luyện viên, cậu bé vàng của bóng đá Argentina chưa bao giờ thành công dù ở quê hương ông hay trên đất Trung Đông giàu có. Valente Alejandro cho biết thêm.
Oui, vous savez, Maradona a souvent la langue acérée. Il a parfois critiqué le Mexique, surtout parce qu'il estimait que.
Ta cũng biết Maradona hàng nói khá là sốc. Đôi khi ông ta chỉ trích Mexico chỉ vì ông nhận thấy Mexico không ủng hộ người bạn Venezuela, tổng thống Maduro của ông. Trên tư cách huấn luyện viên, Maradona chưa bao giờ thành công, kể cả thời gian ông cầm quân đội tuyển quốc gia Argentina. Vào tháng năm vừa qua, ông mới rời khỏi câu lạc bộ hạng 2 của Vương quốc Ả Rập Thống Nhất, Al Fujairah. Ông cũng đã không thành công đưa câu lạc bộ này thăng hạng. Cách đây vài tuần, ông nhận làm chủ tịch danh dự cho Brest, một câu lạc bộ của Belarusia. Câu lạc bộ này đã có thông cáo nói rằng Maradona vẫn giữ chức chủ tịch danh dự của câu lạc bộ Belarusia, đồng thời vẫn làm huấn luyện viên cho Dorados Sinaloa. Người ta tự hỏi là làm thế nào mà Maradona có thể cùng lúc đảm nhiệm hai chức vụ này, và người ta đang tò mò muốn biết điều đó.
Donc on se demande bien comment il va concilier tout ça, mais on est curieux de le voir.
Thần tượng bóng đá của Argentina từng là bạn với hai lãnh đạo xã hội chủ nghĩa nổi tiếng của châu Mỹ Latin là cố chủ tịch Cuba Fidel Castro và cố tổng thống Venezuela Hugo Chavez. Trên vai phải Maradona còn xăm chân dung thần tượng cách mạng Che Guevara. Không phải là sự lựa chọn theo quan điểm chính trị, quyết định lần này của Maradona không khỏi làm dấy lên nhiều câu hỏi trong dư luận. Bởi câu lạc bộ mà cậu bé vàng nhận lời nằm trong bang Sinaloa, quê hương của Joaquin Guzman, một bố già trong giới buôn ma túy nổi tiếng với biệt danh El Chapo, hiện đang phải ngồi tù tại Mỹ. Điều này khiến người ta không thể không liên tưởng tới Napoli, nơi đã tạo đà cho Maradona vươn tới đỉnh cao của sự nghiệp cầu thủ, nhưng cũng là nơi mà các băng đảng ma túy đã kéo cả sự nghiệp hoàng kim của Maradona xuống bùn đen trong chóng vánh. Dorados là câu lạc bộ của gia đình Hanks, vốn bị tố cáo là có liên hệ với các băng đảng buôn ma túy lớn ở Mexico. Gia đình Hanks thực sự là một đế chế giàu có và đầy thế lực trong vùng, sở hữu toàn bộ mạng lưới sòng bạc trường đua chó ở Tijuana và cả một câu lạc bộ bóng đá Solos đang chơi ở giải hạng nhất. Jorge Alberto Ron đã mua Dorados năm 2013, một đội bóng đứng hàng thứ 13 trên 15 của giải hạng 2. Mexico. Giờ đây, đội bóng địa phương này bỗng được cả thế giới biết đến nhờ hình ảnh của tượng đài bóng đá Argentina. Jorge Alberto là một trong những người con trai của ông Jorge Hank Ron, thủ lĩnh của gia đình. Một nhà chính trị 62 tuổi từng là thị trưởng Tijuana. Ông này luôn dính vào các vụ rắc rối với tư pháp. Năm 2011, cảnh sát đã phát hiện một kho vũ khí với 80 khẩu súng và hàng ngàn viên đạn trong một lần khám nhà riêng của ông. Chính quyền nghi ngờ trong số vũ khí trên có 2 khẩu súng được sử dụng trong các vụ giết người. Thế nhưng, Han Ron chỉ bị ngồi tù có 10 ngày và được tự do ngay. Nhân vật này có cuộc sống và hình ảnh giống như những bố già thực sự, với dinh thự rộng mênh mông, vườn thú và cả các thú tiêu khiển xa hoa. Trong sự nghiệp huấn luyện viên, Maradona không để lại dấu ấn nào đáng kể. Những gì mà người ta biết về huyền thoại này trong thời gian gần đây chỉ là qua những scandal kiện cáo, quan hệ tình ái lăng nhăng hay những vụ lăng mạ huấn luyện viên đội tuyển quốc gia, chửi bới các nhà báo. Mới nhất đây là hình ảnh Maradona phi phèo xì gà trên khán đài World Cup bất chấp cả biển cấm hút thuốc lá. Liệu với vai trò huấn luyện viên đội bóng nhỏ tỉnh lẻ có mang lại chút hào quang nào cho sự nghiệp cầm quân mà ông đã nhiều lần thử nhưng chưa bao giờ có được thành công, hay đây vẫn chỉ là một màn quảng bá làm ăn dùm beng của những ông chủ thừa tiền và nhiều quyền lực?